tất cả đều phải nhận. Trên Kinh Kim Cang có một câu nói rất hay: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Bạn không thể nhẫn thì không thể thành tựu. Bạn nhẫn nhỏ thì thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thì thành tựu lớn. Chúng ta có được thân người không dễ, nghe được Phật pháp thì càng không dễ dàng, nên gọi là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Được thân người nghe Phật pháp để muốn có thành tựu, vậy thì chính là đắc thành ở nhẫn. Chính bạn tu hành độ hóa hành vi tạo tác, người khác chưa chắc gì biết. Người khác chưa có trí tuệ có thể thấy được rõ ràng. Người có trí tuệ xem thấy hành vi việc làm của bạn, kính ngưỡng bạn, bội phục bạn. Người không có trí tuệ xem thấy hành động việc làm của bạn, đố kỵ bạn, phê bình bạn, nhục mạ bạn, thậm chí hãm hại bạn. Bạn phải có thể nhẫn. Bạn không thể nhẫn thì tâm bạn bị thoái chuyển rồi. Bạn thoái chuyển không hề gì, sự việc bạn làm là có thể giúp cho chánh pháp trường tồn, là có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Khi bạn vừa thoái chuyển thì Phật pháp liền suy, chúng sanh không có phước phải bị nạn. Chẳng nên bởi vì có mấy người số ít quỷ bán nhục mạ làm cho hư đi việc lớn của bạn, cho nên phải kiên trì. Bạn không nên để ở trong lòng. Một người bị phê bình đến lúc nào đầy nắp quan tài mới định luận bạn vẫn chưa chết? Bạn vẫn chưa chết, hay nói cách khác, người ta phê bình đều là đánh một dấu hỏi, không đáng tin, đến sau khi bạn chết rồi mới nói. Hiện tại chuyện bạn làm là ác chưa hẳn là ác, bạn làm việc thiện chưa hẳn là thiện. Nhất định phải xem kết quả về sau. Nếu như bạn làm ngay trước mắt là ác, thì nhưng đến sau cùng có thể lợi ích chúng sanh, vậy thì cái ác của bạn là đại thiện. Người thiện kiến vô tri, không nhìn thấy được. Họ tạo ra tội nghiệp nhỏ, cá nhân họ thọ báo. Nếu như bạn không thể nhẫn nại mà thoái tâm, tất cả chúng sanh bị hại. Bạn phải nên biết, tất cả chúng sanh bị hại, đối với người nhục mạ bạn, người hủy bán bạn, tội của họ sẽ nặng, họ sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạn có thể nhẫn nại, không để ý đến họ, vẫn cứ như vậy mà làm. Họ tạo ra tội nghiệp nhẹ, bạn xem, bạn cũng đã cứu được họ. Bạn không bị ảnh hưởng của họ, bạn vẫn cứ làm như bình thường, vẫn là chánh pháp trường tồn, vẫn là lợi ích chúng sanh. Như vậy, việc quỷ bán của họ tạo ra nghiệp nhỏ, vậy thì nhẹ. Nếu chân thật bị ảnh hưởng, nếu bạn thoái chuyển, họ tạo ra tội nghiệp cực trọng, phải đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Họ đang tạo nghiệp, chúng ta hy vọng họ tạo nghiệp nhẹ một chút, tương lai thọ báo sẽ nhẹ đi, không nên chịu báo quá nặng. Đây là từ bi thương xót đối với họ. Họ làm gì biết được? Họ ngu si mê muội, họ không biết. Cho nên người chân thật, có trí tuệ, người phát tâm bồ đề, bạn xem cái tâm từ đó từ bi đến cùng tột. Những đạo lý này, nếu bạn không ngày ngày đọc kinh, không ngày ngày nghe kinh, thì bạn làm sao giác ngộ, làm sao có thể tường tận? Người chân thật thương yêu bạn, người giúp đỡ bạn, bạn đem họ xem thành quan gia đối đầu. Tuy là bạn đem họ xem thành quan gia đối đầu, người ta vẫn là chân thành thương yêu bạn, vẫn là chân thành giúp đỡ bạn. Quyết không bởi vì bạn không nhận biết, quyết không bởi vì bạn vẫn còn nhục mạ hãm hại họ, thì họ giảm ít đi lòng thương yêu đối với bạn. Không có. Nếu như họ chân thật giảm ít đi lòng yêu thương sự giúp đỡ, thì họ không có nhẫn nhục ba la mật. trong Bồ Tát hạnh của họ liền kém khuyết đi một điều, sẽ không được viên mãn. Cho nên thông thường nói nhẫn nhục, cái thứ nhất chính là hãm hại của người làm ra, có thể nhẫn. Loại thứ hai là tai hại của tự nhiên, cũng có thể nhẫn. Loại thứ ba là cách tu. Trong cách tu bao gồm thế xuất thế gian pháp. Không luận làm bất cứ nghề nghiệp nào đều rất gian nan, đều là không dễ dàng. Bạn không có lòng nhẫn nại thì bạn làm sao có thể thành tựu? Những việc thế xuất thế gian có việc nào là thuận buồm xuôi gió chứ? Chủ đề phải nên biết. Trong ngàn ngữ thường nói, bất như ý sự thường bát cửu. Lại nói hảo sự đa ma. Việc tốt làm gì mà dễ làm vậy chứ? Nếu bạn không có lòng nhẫn nại, không có trí tuệ, rất dễ dàng khoái chuyển, rất dễ dàng bị ma chướng ngại mất. Cho nên việc tốt chân thật ai làm? Chư Phật Bồ Tát đến làm. Bồ Tát có trí tuệ, Bồ Tát có sức định, Bồ Tát có lòng nhẫn nại, dũng mãnh tinh tấn, mười nguyện trong hành nguyện phổ hiền, mỗi nguyện sau cùng tổng kết, không hề mệt mỏi. Đó là tướng dũng mãnh tinh tấn. Đó là thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Làm gì có đạo lý thoái chuyển? Tại vì sao có thể không thoái chuyển? Bởi vì họ niệm niệm có nhiều chúng sanh khổ nạn đến như vậy, đang chờ đợi được độ. Khi bạn vừa thoái chuyển, những chúng sanh khổ nạn này không có người giúp đỡ họ, không có người cứu họ, cho nên nghĩ đến cái điểm này, chính mình liền không dám thoái chuyển. Có oan ức đến thế nào cũng phải nhẫn chịu, hãm hại đến thế nào cũng phải nhẫn chịu. Như vậy mới hiển thị ra từ bi của bạn, vĩ đại của bạn. Thế Tôn trên hội Kim Cang Bát Nhã, tuy là sáu cương lĩnh của Bồ Tát hạnh đều giảng rất nhiều, rất rõ ràng, thế nhưng bố thí cùng nhẫn nhục hai điều này thì giảng nhiều nhất. Nguyên nhân này do đâu? Bố thí có thể tu đại phước báo, nhẫn nhục có thể thành tựu đại phước báo. Nếu như bạn chỉ biết được bố thí, không thể nhẫn nhục phước báo mà bạn tu được, một mặt tu được, một mặt tiêu hao hết, rất khó thành tựu. Cho nên bố thí có nhẫn nhục mới có thể thành tựu. Thí dụ bạn rất biết kiếm tiền, thế nhưng bạn cũng tiêu tiền rất nhiều, bạn kiếm được rất nhiều, bạn xài cũng rất nhiều, đến sau cùng vẫn là nghèo rất mồng tơi. Bạn không thể nhẫn nại. Người chịu bố thí, chịu kiếm tiền vẫn có thể nhẫn nại, có thể tiết kiệm, họ mới có thể thành đại phú. Đây chính là tu được phước nhiều, hưởng dụng thì rất ít. Đây chính là có thể nhẫn, vậy mới có thể tích lũy, mới có thể hưởng thụ phước báo lớn. Cho nên nhất định chúng ta phải phát tâm, nhất định phải rõ lý, sau đó nỗ lực tu học. Ngày trước chúng ta không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu rõ sự thật, luôn là có lòng tham. Đối với thế pháp, Phật pháp đều có lòng tham, luôn là bỏng sẻn, chính mình có không chịu bố thí cho người khác. Hiện tại biết được đó là chướng ngại. Chướng ngại chính mình minh tâm kiến tánh, chướng ngại chính mình niệm Phật giảng sanh, thậm chí chướng ngại chính mình nghiên cứu pháp huệ của kinh giáo. Bạn nghiên cứu kinh giáo, vì sao không khai mở trí tuệ? Bạn có chướng ngại, bạn đem chướng ngại này xả bỏ đi, bạn đọc kinh sẽ khai mở trí tuệ, bạn nghe giảng sẽ khai ngộ. Vì sao vậy? Không có chướng ngại, bạn mới có thể tu hành chứng quả. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên sang tham là cửa ải quan trọng, là chướng ngại lớn nhất, nhất định phải đột phá. Trì giới lại đột phá chướng ngại thứ hai. Loại chướng ngại lớn thứ hai chính là mỗi niệm tự tư tự lợi, mỗi niệm tổn người lợi mình. Đây chính là ác nghiệp. Bạn xem xã hội ngày nay, có người nào không nói đến lợi ích của chính mình? Làm thế nào giữ lấy lợi ích của chính mình? Giữ lấy lợi ích của chính mình nhất định tổn hại lợi ích của người khác. Ác nghiệp từ cái chỗ này mà phát sanh. Mục đích của trì giới, mọi thứ đều đúng lý, đúng pháp, quyết không còn tạo ác nghiệp. Nhẫn nhục như vậy, bạn mới có thể chân thật tích lũy công đức, mới có được thành tựu nhỏ, dần dần phát triển lớn lên thành đại thành tựu. Thậm chí đến công đức viên mãn. Đây là sáu cương mục của Bồ Tát hạnh. Chúng ta giảng được ba loại, phía sau vẫn còn tinh tấn thiền định bát nhã. Cái huệ này chính là bát nhã. Hai câu nói này chính là học pháp môn đoạn phiền não trong tứ hoàn thiện nguyện. Học lục độ, đây là học pháp môn. Hiệu quả của lục độ này là phá phiền não, bố thí phá sang tham, trì giới phá ác nghiệp, nhẫn nhục phá sân hận, tinh tấn phá dại đãi, thiền định phá tán loạn, bát nhã phá ngu si. Từ chỗ phá này chính là phiền não vô tận thì nguyện đoạn. Từ phương pháp chính là pháp môn vô lượng thì nguyện học. Hai câu này hàm chứa hai nguyện trong tứ hoằng thì nguyện. Phía sau vì độ hữu tình linh đắc độ, đây là chúng sanh vô biên thì nguyện độ. Một câu sau cùng vì độ chi giả sự thành Phật, đó là Phật đạo vô thượng thì nguyện thành. Bạn xem bốn câu này viên mãn tròn đầy tứ hoằng thì nguyện. Hôm nay thời gian hết rồi, chỉ giảng tới đây thôi. A Di Đà Phật. Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bột báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.